Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Thượng sĩ John McCain hiện viếng thăm nước Úc và tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin là một mối hiểm họa còn lớn hơn cả phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình 7 giờ 30 phút sáng thứ Ba 30 tháng 5 của đài ABC, ông còn đề cập đến chuyện bực dọc về ông Donald Trump về cáo buộc con rể ông Trump tức Jared Kushner về thay đổi khí hậu và hiểm họa từ Bắc Hàn. Chưa có phản ứng nào từ ông Putin hoặc Tổng thống Trump hay các nguồn tin liên hệ. Phạm Bách Tường thuật theo thông tin của ABC.
Thưa ông, đề cập đến an ninh toàn cầu như thế nào khi mà so sánh với Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin?
I think he is the premier and most important threat, more so than ISIS. I think ISIS can do terrible things.
Tôi nghĩ ISIS có thể làm những chuyện khủng khiếp. Thế nhưng, Nga tìm cách phá hoại căn bản của nền dân chủ, và đó là thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tại Mỹ. Tôi thấy có bằng chứng là họ thành công, thế nhưng họ tìm cách và vẫn đang cố gắng thay đổi các cuộc bầu cử. Họ cũng tìm cách ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tại Pháp. Vì vậy, tôi xem ông Putin qua việc chiếm đóng lãnh thổ Crimea của Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, và Nga hiện gây áp lực lên các nước thuộc vùng Baltic. Tôi xem người Nga có những thử thách lớn hơn nếu so với những gì chúng tôi đương đầu. Chúng tôi chẳng làm gì kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm rồi trong việc đáp ứng lại mưu toan của ông Putin nhằm tìm cách thay đổi kết quả của cuộc bầu cử tại Mỹ. Hy vọng là khi chúng tôi trở lại kỳ họp quốc hội, Thượng viện sẽ tái thi hành các biện pháp cấm vận đối với Nga. A sovereign nation who is putting pressure on the Baltics. I view the Russians
as the far greatest challenges that we have. Ông thường nói rằng là Tổng thống Trump đã được nhiều báo chí đề cập đến và ngay cả người dân Úc cũng cảm thấy bực dọc về chuyện này.
I am nervous from time to time. I do believe that the president has great confidence in this national security team.
Tôi bực mình luôn luôn. Tôi tin rằng Tổng thống có niềm tin lớn lao đối với toán an ninh quốc gia. Tôi cũng tin rằng trong hầu hết các dịp, ông đều chấp nhận những lời cố vấn và khuyến cáo. Tôi không có bất cứ nghi ngờ nào về vấn đề FBI và toàn bộ vấn đề của người Nga. Đó là vụ tai tiếng với tỷ lệ đáng kể và sẽ còn tồn tại một thời gian. Tôi hy vọng có thể phân biệt vấn đề đó và các chia rẽ trong nhu cầu chiến thắng tại Mosul, thắng được tại Afghanistan, cũng như chiến thắng tại Raqqa và đánh bại mối hiểm họa này cho nền an ninh của nước Mỹ mà chúng ta đã thấy qua vụ khủng bố tại Manchester mới đây.
Thưa ông, còn các cáo buộc về cố vấn của Tòa Bạch Ốc là Jared Kushner, vốn là con rể của ông Trump, thì ông nghĩ như thế nào ạ?
Tôi biết có vài viên chức trong chính phủ nói rằng đây là một thủ tục căn bản. Thế nhưng tôi không nghĩ đó là thủ tục căn bản trước khi có lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, cùng số người không được bổ nhiệm vào vị trí nào cả. Và tôi nghĩ ông James Comey, cựu giám đốc FBI, mà chúng tôi hiện có hành động đối với những gì ông ta làm liên quan đến ứng cử viên thời đó là bà Hillary Clinton về những tin tức sai lạc do người Nga thông tin. Việc này ngày càng trở nên kỳ lạ mà thực sự quý vị không thể nào nghĩ ra.
Về hợp ước thay đổi khí hậu Paris mà Tổng thống Trump chưa chịu ký vào thì ý kiến của ông ra sao?
Tôi nghĩ những người Âu Châu quan ngại hợp lý. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã công du các nước Âu Châu để khuyến cáo rằng nay đã đến lúc Âu Châu nên tự lực tự cường và không thể trông đậy hoàn toàn vào Mỹ và Anh. Tổng thống Trump đã không giữ cam kết trong hiệp ước khí hậu Paris về việc giảm bớt khí thải và trong cuộc họp G7 tại Ý. Một số nhà lãnh đạo Âu Châu quan ngại là Mỹ sẽ rút ra. Tôi cũng vạch ra rằng ông Barack Obama đã đạt đến bản hiệp ước mà không có sự hậu thuẫn từ Quốc hội Hoa Kỳ. Rồi nay Tổng thống này lại hủy bỏ bản hiệp ước đó. Ông Barack Obama đã cam kết rất mạnh mẽ mà không có sự tham vấn của Quốc hội Mỹ.
Vậy thì hiểm họa nguyên tử từ Bắc Hàn qua các cuộc thử nghiệm liên tiếp, ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ?
Bắc Hàn có khả năng tạo nên một cuộc khủng hoảng hết sức nghiêm trọng, chẳng khác chi một cuộc khủng hoảng hỏa tiễn tại Cuba, trừ khi chúng ta làm mọi chuyện trong khả năng của mình để hạn chế hoạt động của Bắc Hàn. Điểm then chốt là Trung Quốc trong việc hạn chế được đường lối hiếu chiến của Bắc Hàn.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.